今日乃安度得我共同成，将刚者人的生人类国宝领领领，这是佛指引cho chúng ta。cho nên chúng ta phải biết cái đạo lý này。tiền quyết định chẳng phải kiếm ra được tiền rồi đi tích trữ tập trung lại thì có thể có tiền。chẳng tin cậy được, trong kinh nói đến tiền tài là của chung của năm nhà. Anh xem một khi kinh tế động loạn, chúng tôi hai năm gần đây ở Tân Gia Ba thời gian nhiều, nhìn thấy Mã Lai Á, Tân Gia Ba trong khi kinh tế động loạn, bao nhiêu người giàu có, những người có đến mấy ức, những người có đến mấy mươi triệu phải nhảy lầu tự sát, cổ phần đã hạ, phải bồi thường đến chẳng còn đáng giá một xu, đến cuối cùng chẳng còn lối thoát. Có một bạn đồng tu cho tôi hay, ông ta có một người bạn, trong lúc kinh tế đang lên, tài sản của ông ta lên đến hàng tỷ. Lần này cơn bão kinh tế đến rồi, toàn bộ đều bồi thường hết, chỉ còn lại 3 triệu mấy, nhảy lầu tự sát. Đến nói với tôi 3 triệu mấy cũng chẳng ít, cũng có thể sống qua ngày, hà tất phải chết chứ. Cho nên tiền tài chẳng tin cậy được. Nếu như khi ông ta còn tiền, đem số tiền này để làm việc tốt, làm sự nghiệp cứu tế xã hội, thì ông ta sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi cơn bão kinh tế này. Dưới tình trạng này, người buôn bán vẫn còn có người kiếm ra tiền, chẳng phải chẳng có. Một trong những bạn đồng tu của chúng ta buôn ngành gì đó tôi chưa từng hỏi qua, ông vẫn kiếm ra tiền, là trong mạng ông ấy có chịu bố thí, hoan hỷ bố thí, nên cơn bão kinh tế đối với ông ta chẳng ảnh hưởng tí nào cả. Cho nên tiền tài là từ bố thí mà có được, còn thông minh trí tuệ là từ bố thí pháp. Bố thí pháp hiện nay chúng ta in kinh bố thí, in kinh là thuộc về bố thí pháp, in những loại sách thiện để tặng cho người cũng là bố thí pháp, khuyên người làm thiện. Trừ cái này ra, hiện nay khoa học kỹ thuật phát đạt, chúng ta làm bằng video, bằng cassette, CD, cùng người khắp nơi kết duyên cũng thuộc về bố thí pháp. Anh phải thật sự để làm thì trí tuệ ngày ngày tăng trưởng, chẳng chịu giúp đỡ kẻ khác, anh làm sao có được phước báo, anh làm sao có được trí tuệ. Trong bố thí vô ý, cái gì gọi là vô ý? Người khác có khủng hoảng sợ sệt, thân tâm chẳng an, anh đến an ủi họ, anh đến bảo vệ họ, khiến họ lìa khỏi tất cả khủng bố. Thuộc những loại này đều gọi là bố thí vô ý. Cách này là được quả báo của mạnh khỏe sống lâu. Cho nên Phật giáo đồ Trung Quốc chọn lấy việc ăn chay. Ăn chay là thuộc bố thí vô ý, không ăn thịt chúng sanh, tuyệt đối chẳng làm hại tất cả chúng sanh, cho nên đây thuộc về vô ý. Tu cái nhân gì thì được quả báo như thế đó. Loại quả báo này gọi là mãn nghiệp. Cho nên nghiệp báo có hai thứ: được thân người là một việc, được thân người nếu như quá khứ chẳng tu ba thứ bố thí, thân người tuy có được, cuộc sống vô cùng gian nan, vô cùng khốn khổ. Chúng ta thấy được người thế gian có người phú quý, có người thông minh, có phú quý mà chẳng có trí tuệ, có trí tuệ mà chẳng có phú quý. Hiện tượng này quý vị hơi lưu ý một tí thì có thể thấy được. Có rất nhiều ông chủ phát đại tài, thực tế mà nói chẳng có trí tuệ, phước báo quá lớn. Nhóm người phía dưới ông ta thuê mướn, người dưới tay có trí tuệ, chẳng có phước báo, phải nghe ông ta chỉ huy, đưa ý kiến cho ông ta, làm việc cho ông ta, ông ta nuôi sống số người này, Số người này là đời trước tu tuệ, không tu phước. Còn ông chủ thì tu phước không tu tuệ. Điều này chúng ta quả thật đã thấy qua. Cho nên đã có phước báo lại có trí tuệ, hạng người này chẳng nhiều. Nếu như ba loại phước báo đều viên mãn, đều có cả, lại mạnh khỏe, lại sống lâu, lại có trí tuệ, lại có phước báo, đây mới là tu được gọi là chân chánh viên mãn. Chúng ta học Phật hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, thì ba loại bố thí đều phải tu. Chúng tôi đề xướng phải lập một viện dưỡng lão. Viện này trong bố thí là thuộc về loại nào? Là thuộc về bố thí vô ý. Chúng ta thấy người già cuộc sống ở tuổi xế chiều rất là đau khổ, hơn nữa là ở vào cái xã hội hiện tại còn cái bất hiếu. Tuổi già ở vào trong viện dưỡng lão, viện dưỡng lão có nhiều trên sinh hoạt vật chất chiếu cố cho anh, nhưng sinh hoạt tinh thần thì vô cùng nghèo nàn thiếu thốn. Chúng tôi ở đây cùng mấy cái làng hưu trí tại bờ biển Hoàng Kiên, tôi có đi phỏng vấn tham quan qua. Trên thế giới tôi thấy qua rất nhiều nơi những việc về dưỡng lão và phúc lợi xã hội người già. Tôi đi xem rất nhiều. Nước Úc làm được tốt nhất, tuy nhiên vẫn thiếu sinh hoạt tinh thần. Cho nên sống ở nơi đó, ăn no rồi chẳng có việc gì làm, mỗi một mình ở đó tắm nắng, ngay cả tìm một người để nói chuyện cũng chẳng có. Anh bảo họ buồn khổ biết bao. Nói một cách khác, chính họ trong lòng hiểu rất rõ, ta đang ở đây để làm gì, ngồi ăn mà chờ chết. Đó là cái thú vị gì chứ? Thử xem nhóm người già đó, hôm nay người này ra đi, ngày mai lại có một người nữa ra đi, ngày ngày đều nhìn thấy tình trạng này, rồi suy nghĩ bao giờ đến lượt mình đây. Cho nên khi chúng tôi muốn lập một viện dưỡng lão, hy vọng đối với cụ có sự chăm sóc đàng hoàng, đặc biệt là sự chăm sóc về đời sống tinh thần, chiếu cố về mặt tu học tôn giáo. Đối với những người già đang bệnh khổ, những người già cao tuổi phải đặc biệt chăm sóc. Mỗi ngày đều phải có người đến cùng họ trò chuyện. Người già nói nhiều với họ, họ sẽ bực bội, lại không thể không nói chuyện với họ, lại chẳng thể nhiều lời. Cho nên mỗi ngày có được một hai lần, mỗi lần thời gian không quá 10 phút. Điều này họ rất thích. Khuyên họ niệm Phật, đem đạo lý nhân quả ba đời thường thường giảng cho họ nghe, làm cho họ biết rõ, làm cho họ đối với cái chết chẳng sanh ra khủng bố. Đây là bố thí vô ý. Sanh tử chỉ là một cuộc chuyển biến mà thôi. Thân này của chúng ta đã hư hoại rồi, lại chuyển một thân khác, lại đổi một hoàn cảnh sinh hoạt. Cái trạng huống thực tại là như vậy. Họ nếu được quả đã hiểu rõ, họ sẽ chẳng tham sống sợ chết. Họ sẽ chẳng tham sống sợ chết.